thành nạn nhân của chính mình. Ta chiến thắng lòng hận thù, trong khi những kẻ chất chứa lòng thù hận sẽ trở thành nạn nhân của chính họ.
Tha thứ, sự dũng cảm.
Hầu hết chúng ta đều lúng túng, vụng về trong tha thứ. Có lẽ chúng ta giỏi nổi giận, nhưng không giỏi tha thứ. Chúng ta khuyên con cái nên tha thứ, nhưng không dạy chúng cách tha thứ như thế nào, vì chính chúng ta cũng không biết cách. Tha thứ giống như chiếc cối xay gió, một món đồ cổ dễ thương mà những người có chiều sâu về tâm hồn ngưỡng mộ. Nhưng cho dù ngưỡng mộ đến đâu, chúng ta cũng không thể dùng được trong cuộc sống hiện đại. Khi có tha thứ, chúng ta cảm thấy yếu ớt, nhu nhược, có cảm giác phản bội lại chính mình. Phải đầu hàng, chịu thua trước đối phương. Chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, đáng thương và thảm hại. Tiểu thuyết gia Cynthia Ozick đã vạch rõ sự trái ngang của tha thứ. Tha thứ rất tàn nhẫn, nó quên đi nạn nhân, nó phủ nhận cái đúng của nạn nhân. Nó khuất lấp nỗi đau khổ và cái chết. Nó nhận chìm quá khứ. Nó nuôi dưỡng sự nhạy cảm bằng cái giá của sự lãnh đạm đối với nạn nhân. Có lẽ chúng ta đồng tình với Cynthia Ozick. Còn nếu có phản đối, chúng ta cũng không biết làm cách nào để có thể thứ tha. Nếu như ai đó có thể tha thứ cho tội giết người, thì liệu họ có giống như tôi? Hết sức khó khăn mới bỏ qua cho một gã đã cắt ngang xe tôi trên đường. Tôi không đưa ra lý do chính đáng để từ chối sự tha thứ, trong khi Cynthia Ozick cho rằng bà đấu tranh giành lại quyền công bằng chính đáng cho nạn nhân. Tôi chỉ là một người nhỏ mọn, ích kỷ, đã nguyền rủa tên tài xế cắt ngang xe tôi. Lý do là vì hắn đã làm phiền tôi. Thà bùng nổ vì giận dữ còn hơn là chịu thiệt thòi để tha thứ. Dostoyevsky mô tả thái độ này trong tác phẩm Anh em nhà Karamazov. Trên đời này, có ai có cái quyền tha thứ và có thể tha thứ? Tôi không muốn sự hòa thuận. Với tình thương, tôi không muốn nó. Tôi thà chịu đau khổ khi không trả được thù và không giải tỏa được nỗi căm phẫn, thậm chí cả khi người ta hại tôi. Chúng ta phải trả giá rất đắt để có được sự hòa giải, hòa thuận. Nó vượt ra ngoài cái giá mà chúng ta phải trả để dấn bước vào sự hòa giải. Và vì thế, tôi vội vàng trả lại chiếc vé vào cổng đó. Đó không phải là tại tôi không chấp nhận Thượng Đế. Tôi chỉ muốn trả lại cho Ngài chiếc vé đó thôi. Tha thứ làm sụp đổ thái độ như thế đấy. Henry Clay Frick và Andrew Carnegie là hai đại gia trong ngành công nghiệp Mỹ đầu thế kỷ 20. Họ từng là đôi bạn thân thời niên thiếu, nhưng đã trở thành kẻ thù của nhau trong những thập niên cuối đời. Một hôm, Carnegie gửi cho Frick một thông điệp, hỏi xem liệu hai người có thể gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn không. Carnegie cho biết cả hai đều đã già hết rồi, và thời gian sống không còn bao lâu nữa. Đọc xong những dòng chữ đó, Frick hồi âm ngay cho ông bạn cũ. Tôi sẽ gặp ông ở địa ngục. Tôi tự hỏi không biết mối quan hệ giữa Frick và Carnegie có giống chúng ta và ai đó không? Những gì tôi thấy là Frick quá kiêu căng và tự phụ. Thậm chí, ông cũng không thèm gặp Carnegie để thảo luận nữa. Dù thông điệp ông ta gửi cho Carnegie rất ngắn gọn, cộc lốc, nhưng cho thấy sự đổ lỗi cho nhau. Cả hai xuống địa ngục hòa giải là chuyện không thể. Giác quan của tôi cho rằng Frick không dám. Tận trong thâm tâm của Frick, ông không hề gan dạ, dũng cảm tí nào cả. Ông sợ tha thứ, sợ cảm giác bất an, sợ thú tội, sợ sự ăn năn hối cải, sợ luôn cảm giác bối rối, lúng túng và lòng tốt của chính ông. Không phải là đại gia trong ngành công nghiệp, nhưng bạn và tôi, chúng ta có thể là những đại gia của lòng thù hận và giận dữ khi xung đột với người khác, đặc biệt với những người chúng ta thương yêu. Dù người ấy có khẩn cầu, van xin, mình ơi, hãy mở cửa làm lành nhau đi. Chúng ta vẫn đứng bên trong với tâm trạng nặng nề mà nói rằng, tôi sẽ gặp cô ở địa ngục. Chúng ta cảm thấy an toàn hơn khi từ chối lời van xin hơn là mở cửa ra và bỏ vũ khí xuống. Cố chấp và bảo thủ như thế, nhưng rõ ràng chúng ta tự biết mình đang sợ. Và như thế, nghĩa là chúng ta đã đẩy lùi nền văn minh của loài người một bước. Chúng ta biết mình không sống theo những điều đã răn dạy con cái. Chúng ta không phải là vĩ nhân, mà chỉ là những tên ích kỷ. Làm sao có thể đẩy lùi sự ích kỷ và cái tôi chứ? Điều mà chúng ta thường làm là thù hận và trả thù. Tha thứ chặn đứng hành động đó. Nó khiến mối bất hòa giảm xuống cực điểm. Nếu Hamlet nói với ông bố dượng rằng, đừng bận tâm, bố ạ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục sống, bố nhé. Nếu Othello nói rằng, nỗi ghen tuông của tôi chả đâu vào đâu. Tôi yêu Desdemona và tôi sẽ tha thứ cho cô ấy tất cả. Thì những vở kịch này có lẽ sẽ thất bại. Tuy nhiên, những tác phẩm bất hủ kia vẫn cứ được diễn trên sân khấu qua hàng thế kỷ. Shakespeare hiểu được cuộc sống, ông hiểu được con người. Hầu hết chúng ta đều không tha thứ, ít nhất cho đến khi quá muộn. Chúng ta khó có thể ngăn chặn được cảm xúc giận dữ khi bị chọc tức, đổi giận và xuôi theo cảm xúc quả thật thoải mái. Trả được thù mới là anh hùng và gan dạ. Thế giới này là thế giới của kẻ mạnh. Nếu chúng ta không nuốt đối thủ trước, chặn chóng thì chầy, chúng ta sẽ bị nuốt. Trong trường hợp này, tha thứ không phải là một chiến lược thực tế. Nó là một ý kiến hay, nhưng tác dụng ngược, khiến cho chúng ta tiêu tụy, héo mòn. Nếu không trả thù, chúng ta sẽ bị lợi dụng. Sẽ chẳng ai quan tâm đến việc chúng ta có đạo đức như thế nào. Chúng ta rồi sẽ bị thất bại trong trò chơi của cuộc đời. Tha thứ chỉ để dành cho những kẻ nhu nhược, yếu đuối và khờ dại. Thế nhưng, hầu hết chúng ta đều xem thường một sự thật rất quan trọng. Khi ghét ai đó, chúng ta mới chính là những người bị tổn thương. Tha thứ, cũng như từ bỏ và đoạn tuyệt, rất khó thực hiện và gây cảm giác tồi tệ cho ta. Nhưng chúng có thể cải thiện sức khỏe của ta cả về thể chất, tình cảm, lẫn tâm linh. Nhiều người trong chúng ta tránh né việc tha thứ vì nó khiến họ đau đớn. Nhưng nếu không học cách tha thứ và cởi bỏ, chúng ta chính là người phải trả giá. Ta sẽ hứng chịu đau khổ theo những cách khác nhau trong suốt cuộc đời của mình. Mối quan hệ, công việc và sức khỏe của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại, ta sẽ có tất cả. Chỉ bằng cách tha thứ mà thôi. Các bác sĩ tâm lý đã thừa nhận sự hiện hữu của phản ứng cởi bỏ bị hoãn lại. Khi cứ tiếp tục chất chứa lòng thù hận hay giận dữ, chúng ta sẽ trở nên yếm thế, ít tin tưởng, ít hy vọng, hay gây gổ hơn, và do đó, ít gặt hái được thành công hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sự giận dữ sẽ thống trị suy nghĩ của ta, khiến ta trở nên khó gần gũi trong mắt mọi người xung quanh. Trong công việc, vì năng lượng tinh thần của ta bị phân tán vào những điều tiêu cực, nên năng suất, hiệu quả làm việc giảm sút. Càng thù ghét đối thủ, cái giá chúng ta phải trả càng cao, càng bị ám ảnh, lo lắng nhiều hơn. Chúng ta tự hủy hoại mình khi theo đuổi sự hận thù. Người theo Thiên Chúa Giáo có câu cầu nguyện, xin Chúa hãy tha thứ cho chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho những kẻ có tội với chúng con. Nhưng sống trong xã hội ngày nay, hầu hết chúng ta đều không mặn mòi lắm với sự tha thứ, vì có vẻ như điều đó cản trở ta rất nhiều. Tha thứ vẫn được xem là hành động rất cao đẹp, nhưng lại thiếu thực tế. Thay vì khuyến khích tha thứ, xã hội lại làm điều trái ngược. Từ hàng ngàn năm nay, bộ máy chính quyền thiết lập hệ thống pháp luật đồ sộ để giúp con người trả thù và đền tội. Chúng ta tôn vinh cơ chế pháp luật này, bỏ tù người phạm tội, thậm chí xử tử họ. Chúng ta có trường lớp đào tạo công chức để duy trì, bảo vệ bộ máy này. Qua việc kiện tụng và kết tội, qua các bước thực thi pháp lý để xử tội, chúng ta đã dành nhiều thời gian, tiền bạc vào việc trả thù những người mang tội với chúng ta. Vậy làm sao có thể học được cách tha thứ? Tha thứ xuất phát từ mong muốn hòa giải và sau đó là cố gắng để bỏ qua lỗi lầm. Nó xuất phát từ việc nói về nỗi đau của chúng ta nhiều lần, rồi sau đó tìm tình thương ở người khác và thừa nhận sự không hoàn hảo trong chính chúng ta. Tha thứ không chỉ lạ thường, đau đớn và khó khăn, nó còn rất ngọt ngào. Đó là sự ngọt ngào sâu lắng, chứ không đầy cám dỗ như trả thù. Nó cũng giống như sự ngọt ngào của hơi thở nhẹ nhàng khi nói lời tạm biệt, sự ngọt ngào của ánh lửa mùa thu, sự ngọt ngào mà chúng ta thưởng thức khi chinh phục nỗi sợ hãi. Tha thứ xuất phát từ tận thâm tâm mỗi người, từ việc nhận thức được rằng chất chứa lòng thù hận chỉ khiến ta thêm đau khổ mà thôi. Hãy làm theo phúc âm của Thánh John. Nếu tha thứ cho bất cứ tội ác nào, thì chúng ta sẽ được tha thứ. Nếu chúng ta cứ chất chứa bất cứ tội ác nào, thì chúng vẫn cứ ở đó mà không đi. Cái ác tồn tại dưới dạng năng lượng của cuộc sống, trong tất cả chúng ta. Nhưng đặc biệt là chúng không tồn tại ở người bị thù ghét, mà lại hiện diện ở người không tha thứ. Đây là một sự thật mang tính khoa học hơn là đạo lý. Khi chất chứa lòng thù hận, nó phát triển và lan rộng trong cơ thể chúng ta, giống như khối u ác tính. Bạn có biết rằng đã có người chết dần, chết mòn vì căn bệnh giận dữ di căn không? Tha thứ làm khối u này nhỏ lại và cuối cùng chữa được bệnh. Nhờ phương pháp chữa trị bằng tha thứ, khối u ác tính ấy teo dần đi và mất hẳn. Tha thứ bắt đầu từ sự chối bỏ, từ phản ứng một cách máy móc theo phản xạ tự nhiên của con người và chọn cách để chống lại phản ứng của con người. Tha thứ trái ngược với thù hận. Vì tính thuận nghịch của quá trình hành động, nên việc trả thù có thể được tính toán, ước lượng. Còn tha thứ thì không. Do đó, tha thứ để lại dấu hiệu bản chất của hành động gốc. Nói cách khác, tha thứ là phản ứng duy nhất không đơn giản là phản ứng lại kích thích, mà là hành động theo một phương cách mới mẻ hoàn toàn. Tự do của sự tha thứ là thoát khỏi xiềng xích của lòng thù hận. Tha thứ bắt nguồn từ khao khát muốn kết thúc nỗi đau hơn là sự thỏa mãn nông cạn của hành động trả thù. Chúng ta tồn tại giống như vật thể trong một cuộc thí nghiệm tâm lý. Để thoát ra ngoài cuộc thí nghiệm này, để vượt lên trên các bước lập trình khoa học, chúng ta phải nhìn vào ý chí, sự khôn khéo và quyết tâm vượt ra khỏi vòng chế ngự của bản năng. Chúng ta phải dùng đến những dây thần kinh thiêng liêng nhất để sắp xếp, bố trí lại điều mà ta cho rằng không thể thực hiện được, hành động tha thứ. Chúng ta chối bỏ tiếng nói của sự tha thứ vì nó quá yếu ớt, mờ nhạt và xa lạ đối với ta. Chúng ta gạt bỏ nó vì nó không quen thuộc với loài người. Chúng ta có lý. Những thanh âm có thể dễ dàng nhồi vào tâm trí ta thường là đánh đi, hãy đấu tranh, đòi lại công lý và báo thù. Nhưng nếu lắng lại với nội tâm, chúng ta có thể nghe một thanh âm khác thông minh hơn. Nó thúc giục chúng ta biết cách sử dụng thời gian sống sao cho hiệu quả nhất. Dàn hợp xướng đó dạo đi dạo lại điệp khúc tha thứ và hãy tha thứ. Nếu biết lắng nghe, thấu hiểu và hành động trước, chúng ta sẽ không bao giờ hối hận. Không có gì là quá muộn. Tha thứ bằng phương pháp thực tế. Đêm nọ, tôi đi ăn cùng vợ. Trên đường về, tôi đề nghị đi con đường khác, nhưng bà xã tôi nói đường mình chọn là tốt nhất. Tôi nói cô ấy ngoan cố quá, còn cô ấy lại bảo tôi dở hơi. Từ đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau trên suốt đoạn đường còn lại. Chúng tôi bị kẹt vào một trận chiến mà cả hai hoàn toàn không mong muốn, dù rất hăng hái khi nhập cuộc. Về đến nhà, bà xã vào bếp, còn tôi thì lên lầu ngủ. Nằm trên giường, nghiền ngẫm chuyện đã qua, tôi nghĩ là nên gọi điện thoại xuống lầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, và lại làm lành với nhau. Thế là tôi gọi xuống và nhờ cô ấy mang chút thức ăn lên lầu. Vài phút sau, bà xã tôi xuất hiện, tay cầm ly ngũ cốc. Món ăn nhẹ ưa thích của tôi. Chúng tôi ngậm ngùi nhìn nhau, và rồi cùng phá lên cười. Cái tôi của cả hai bị phá vỡ. Những chuyện tương tự như thế cũng xảy ra một cách tự nhiên, nhưng không thường xuyên lắm. Trong chương này, tôi trình bày một phương pháp rất thực tế, dựa trên nghiên cứu của các chuyên gia và kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực tâm thần học, để giúp bạn vượt qua cơn giận dữ trong các tình huống tương tự. Tôi chia tiến trình này làm 4 phần giống nhau, như việc phân cảnh của một vở kịch. Đa số các vở kịch nổi tiếng đều tập trung vào sự phát triển của những sự kiện. Phần 1. Tổn thương. Cảm thấy có lỗi và không biết phải làm gì. Phần 2. Tái hiện những gì đã xảy ra và ngẫm nghĩ về nó. Dùng niềm tin, sự thông minh và trí tưởng tượng để tự dẫn dắt bản thân. Hãy tự hỏi, tôi muốn nỗi đau của mình trở thành điều gì? Phần 3. Đấu tranh với chính mình hay với người khác để hàn gắn, hòa giải, tìm cách đưa con thuyền giận dữ và thù hận đến bến đỗ bình an. Phần 4. Đánh giá và tiến bước. Không giống những vở kịch nổi tiếng mà chúng ta xem, mỗi lần vở kịch này được trình diễn, nhân vật sẽ thay đổi, lời thoại của vai diễn sẽ khác hẳn, và bối cảnh cũng mới hoàn toàn. Nhưng khi tha thứ là kết quả, cảm xúc, hành động có khuynh hướng đi theo mô típ tôi đã đưa ra, thì đó là bước chuyển từ đau đớn đến phát triển, trưởng thành. Kịch bản phải bắt đầu bằng sự đau đớn, tại sao chúng ta cần phải tha thứ? Khi có thể suy ngẫm về tất cả những điều đã xảy ra, chúng ta bắt đầu kiểm soát, tự chủ, thay vì bị sự kiện đau đớn đó điều khiển. Nếu muốn thoát khỏi cơn giận dữ và lòng thù hận, hay muốn vượt lên nỗi đau của mình, thì chúng ta phải làm mọi cách biến nỗi đau thành sự phát triển. Đây là một tiến trình, chứ không phải là một khoảnh khắc, một sự kiện hay một hành động. Nó cần phải có thời gian. Nó có thể huyền bí và bất ngờ, nhưng sẽ xảy ra nếu chúng ta thật sự muốn nó xảy ra. Năng lượng, động lực, làm cho tiến trình biến nỗi đau thành sự phát triển, xuất phát từ lời đáp cho câu hỏi. Tôi muốn nỗi đau của mình biến thành điều gì? Chúng ta sẽ thấy rằng mình không muốn đau đớn và khổ sở nữa. Chúng ta muốn thay đổi và phát triển. Mỗi người đều có thể nắm giữ hạnh phúc, hòa bình, hòa thuận trong tầm tay. Khi vượt qua được giận dữ và thù hận, nghĩa là chúng ta tìm thấy vùng đất mới rồi đấy. Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi tốt hơn, cũng như có nhiều cơ hội hơn giúp người khác đấu tranh để tha thứ. Trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn nhấn mạnh rằng biện pháp tha thứ này rất thực tế và dễ học. Chúng ta cần phải vận dụng trí tưởng tượng và sự ứng biến để áp dụng linh hoạt. Tha thứ là tiến trình không có khuôn mẫu nhất định. Tôi cũng không định viết kịch bản về sự tha thứ. Các bạn phải tự viết. Bạn có thể xoay quanh kịch bản, bỏ qua phần này, lược bớt phần kia, và thêm vào tình huống của riêng mình. Xin giới thiệu với bạn công thức Hallowell, với hy vọng giúp bạn tổng hợp được công thức riêng của mình. 1. Tổn thương. Tha thứ bắt nguồn trong tổn thương. Chúng ta bị ai đó, nhóm người hay kẻ thù nói chung, làm hại, gây tổn thương, đau đớn. Việc đầu tiên là chấp nhận với bản thân rằng chính mình đang bị đau đớn, tổn thương. Cũng có một số người giả vờ không bị tổn thương, để rồi cứ loay hoay với gánh nặng trên vai, cảm thấy giận dữ mà không thèm nhìn nhận. Nếu chúng ta bị đau đớn, tổn thương, hãy chấp nhận nó. Bây giờ, chúng ta bắt đầu cảm nhận dòng cảm xúc. Khi thừa nhận mình đã bị tổn thương, cảm xúc sẽ từ từ hiện ra, tạo áp lực và vây lấy bạn nhanh chóng. Tùy mức độ tổn thương mà bạn sẽ có những cảm xúc giận dữ, buồn chán, sợ hãi, ngạc nhiên, phiền muộn, trả thù, bối rối, thất vọng, thậm chí cả ý định tự tử. Khi cảm xúc dâng trào, nó sẽ phá vỡ cảm giác bình yên. Trong nỗi đau tột cùng, có thể bạn sẽ nói và làm những việc rất điên rồ. Bạn hoàn toàn mất kiểm soát. Cơn lũ cảm xúc rồi cũng sẽ tan. Bạn bối rối nhìn quanh, xem tâm hồn lẫn thể xác đã bị phá hủy những gì. Bạn sẽ bình tĩnh và suy nghĩ lại. Và chẳng mấy chốc, bạn sẽ nhận thấy mình là một người hoàn toàn khác. Thế giới của bạn đã thay đổi. Trong trường hợp sự đau đớn vượt quá sức chịu đựng, bạn không nên ôm nó một mình, mà hãy chia sẻ với bạn bè, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, bằng email, điện thoại. Nếu xung đột không đáng kể, chỉ là cuộc cãi vã nho nhỏ với người bạn đời, trước khi cố tha thứ, bạn vẫn cần tự cho mình cơ hội cảm nhận những cảm giác đang xảy ra. Vội vã tha thứ chỉ khiến cơn giận tăng lên sau này mà thôi. Tổn thương càng khó chịu chừng nào thì chúng ta càng phải nghĩ suy, thông suốt trước khi bắt đầu tha thứ. Hãy nói chuyện với người chúng ta tin tưởng. Tiếp xúc với người khác là bước quan trọng nhất trên con đường dẫn đến sự tha thứ. Đừng ở một mình quá lâu. Chúng ta sẽ đánh mất tính thực tế khi tự cô lập mình. Cũng giống như khi ở trong bóng tối, trí tưởng tượng của chúng ta có khuynh hướng giảm đi. Khi đơn độc, người ta hay khuếch đại tính tiêu cực và đánh mất tính tích cực. Hay nghĩ đến việc trả thù, cũng như đưa ra các quyết định hết sức hấp tấp. Bạn hãy cố tìm đến một, hai người bạn thật sự tin tưởng và nói cho họ nghe về tất cả những gì đã xảy ra. Tốt nhất là người đó không liên quan gì đến sự việc đang diễn ra với bạn. Bạn cũng có thể trao đổi với nhà trị liệu, bác sĩ, chuyên gia tư vấn tâm lý. Tuy nhiên, đừng nghĩ là bạn phải giải quyết hay thay đổi tình hình. Chỉ đơn giản là bạn có thể được nói trong trạng thái tự tin và không phải chịu một áp lực nào cả. Cứ nghĩ bạn đang thư giãn, giải trí với nỗi đau của bạn. Đừng nghe theo tiếng gọi của sự trả thù. Đừng kiện tụng, đừng bỏ việc, đừng xa rời người bạn đời. Hãy dành cho mình một ít thời gian, tối thiểu là vài ngày, thậm chí vài tháng, để hệ thống lại cảm xúc trong bạn được điều chỉnh, cân bằng. Nhưng tất cả những điều đó không phải là sự bỏ cuộc. Bạn không nên giả vờ là mọi thứ đã đâu vào đấy, để rồi rút lui khỏi cảm xúc thực tế. Hãy tiếp xúc với bản chất sự việc. Để thực hiện được điều đó, hãy giữ cho mình tiếp xúc với nguồn năng lượng tích cực, tiếp xúc với các hành động bạn thích, tiếp xúc với người bạn thương yêu. Có thể kết nối bạn bè, người thân trong gia đình với các hoạt động bạn yêu thích như làm vườn, chơi quần vợt, làm việc, chơi với thú cưng, tham gia các câu lạc bộ hay bất cứ những gì có liên quan đến bạn, thậm chí với triết lý sống của riêng bạn. Đó cũng có thể là những cuộc dạo bộ giữa thiên nhiên, ngồi ngắm trời biển, nghe một khúc nhạc trữ tình, đọc một cuốn sách yêu thích. Tất cả những điều này tôi gọi là những sự kết nối tiếp xúc, có thể giúp bạn trong cuộc sống nhiều hơn những năng lượng khác. Duy trì và nuôi dưỡng những kết nối này rất quan trọng, nhất là trong thời điểm bạn đang chữa trị vết thương trong lòng. 2. Hồi tưởng và suy ngẫm. Khi bị tổn thương, tự khắc, chúng ta nhớ đến những kỷ niệm đau thương đã xảy ra với mình. Trong tình huống như vậy, bạn hãy cố kêu gọi niềm tin của mình, đừng để lòng thù hận kiểm soát. Lòng thù hận của bạn chẳng muốn gì khác ngoài sự trả thù. Đây là nơi mà tiến trình của sự tha thứ gặp khó khăn nhất. Thay vì hành động một cách thụ động theo phản ứng của lòng thù hận, chúng ta hãy dừng lại để kêu gọi lý lẽ và niềm tin. Đây là thời khắc quan trọng nhất để phân biệt người bao dung với kẻ nhỏ nhen, anh hùng với tiểu nhân. Khi dòng cảm xúc lắng xuống, chúng ta mới nên quyết định làm gì và không làm gì. Hãy tự hỏi mình câu hỏi mà tôi đã đề nghị trước đây. Tôi muốn nỗi đau khổ của mình biến thành điều gì? Để có thể trả lời câu hỏi này một cách thông minh, chúng ta phải xác định cho được mình là ai, đâu là những giá trị làm nên con người mình. Hãy xuôi theo lời mách bảo của đáp án đó, nếu không, chúng ta sẽ bị bản chất đê tiện chế ngự. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chúng ta quá xem trọng các giá trị của mình, và không gì khác hơn, chính điều này lại là nguyên nhân làm chúng ta bị tổn thương. Chúng ta nên nhìn lại và nhận ra vẫn còn đó nụ mầm của sự tha thứ. Hãy dựa vào nó để tìm sự hỗ trợ. Nếu tin vào sự tha thứ, đây là lúc chúng ta hành động dựa trên niềm tin đó. Nếu có ai đó đủ thông minh và thấu hiểu bên cạnh mình, thì đây chính là lúc chúng ta nên sẻ chia. Nếu niềm tin đưa chúng ta đến sự tha thứ, thì nghĩa là chúng ta đang trong quá trình đạt được sự tha thứ. Chúng ta cũng cần từ bỏ những gì đã mất. Thay vì để cho sự giận dữ kiểm soát, chúng ta hãy cố thoát khỏi sự giận dữ và nỗi buồn. Ta buồn bởi sự việc không xảy ra như ý muốn. Từ bỏ nghĩa là tự để mình cảm nhận hết nỗi buồn. Điều này cần có thời gian và lòng kiên nhẫn. Tha thứ nghĩa là bỏ đi cái hy vọng quá khứ sẽ khác hẳn. Chúng ta phải chấp nhận những điều đã xảy ra. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, dẫu cho nó dẫn đến sự giận dữ và mong muốn trả thù trong ta thế nào đi nữa. Vì vậy giờ đây, chúng ta nên cảm nhận nỗi buồn, bỏ qua những điều mất mát, để rồi bỏ lại sau lưng cơn giận dữ và lòng thù hận của mình. Sau khi từ bỏ, hãy tìm ra cái mà tôi gọi là móc câu. Dù đã từ bỏ, nhưng chúng ta vẫn chưa đạt đến sự tha thứ. Chúng ta vẫn còn vướng trong vòng thù hận và bị cái móc đó cắm vào. Tôi sẽ nói chi tiết hơn về ý này trong chương sau. Nhưng quan trọng là, chúng ta không thể tha thứ được, dù muốn lắm, là bởi đã bị cắm sâu vào cơn giận dữ và lòng thù hận mà không nhận thấy được. Chúng ta không thể tự giải thoát mình, vì vậy phải tìm cho ra cái móc câu đó. Hãy tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Tại sao cơn buồn bực lại làm phiền mình nhỉ? Cái gì đang kéo mình lại, không cho mình tiến lên phía trước? Câu trả lời ra sao còn tùy thuộc vào việc bạn là ai, điều gì đã và đang xảy ra đến cho cuộc sống của bạn. Câu hỏi này liên quan đến tâm lý, cuộc sống riêng của từng người. Chúng ta kém tự chủ, đó chính là cái móc đang cắm vào chúng ta. Luôn cho rằng mình đang bị người khác lợi dụng, đó chính là cái móc đang cắm vào chúng ta. Mỗi cá nhân đều có sự phức tạp trong tâm tư tình cảm. Tôi không thể cho bạn biết điều gì đang cắm sâu trong tinh thần bạn. Bạn phải tự tìm lấy và xem xét kỹ. Để tự giúp mình tìm ra cái móc đó, bạn hãy tự hỏi. Tôi có thể hành động như một kẻ ngốc không? Sự thù hận này có đáng không? May mắn biết bao nếu chúng ta có thể tự nhận thấy mình. Có thể bạn là người duy nhất làm được điều này. Vì thế, hãy dành chút thời gian để cho cơn giận hạ xuống. Hãy hành động để lấy lại cảm giác tự chủ và an toàn. Chúng ta chất chứa lòng thù hận không vì giận dữ mà là do sợ hãi. Chúng ta sợ phải bị tổn thương lần nữa. Chúng ta nghĩ rằng nổi giận là cách duy nhất giúp ta có được cảm giác an toàn. Chúng ta giận dữ để né tránh người khác, để hỗ trợ cảm giác quyền lực của mình và đạt được cảm giác tự chủ. Vì thế, chúng ta không thể từ bỏ giận dữ và thù hận. Giận dữ và thù hận là tín hiệu báo cho chúng ta biết rằng chưa đủ an toàn để tha thứ. Việc ai đó cảm thấy an toàn khi tha thứ còn tùy thuộc vào tình huống, hoàn cảnh riêng của người đó. Chúng ta cần những biện pháp tức thời, đại loại phải thấy kẻ thù bị trả giá rồi mới cảm thấy an toàn mà tha thứ. Có khi chỉ cần một lời xin lỗi, chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ hơn là chúng ta tưởng. Trong mọi trường hợp, đừng tự ép mình tha thứ nếu cảm thấy còn sợ hãi. Hãy lắng nghe nỗi sợ hãi trong ta và hãy hành động để lấy lại cảm giác an toàn. Hãy cố thông cảm cho người đã làm tổn thương ta. Cách hay nhất để tha thứ là tự đặt mình vào hoàn cảnh của người đó. Cũng khó phải không? Nhưng hãy nhìn vấn đề từ quan điểm của họ. Tôi biết chắc là khó. Tuy nhiên, Nếu có thời gian, hãy thử thực hiện điều đó dù bạn ghét cay ghét đắng họ. Đức Lạt Ma từng kể câu chuyện về một nhà sư Tây Tạng, người đã phải sống trong một nhà tù của Trung Quốc suốt 18 tháng. Sau khi được phóng thích, Đức Lạt Ma đã hỏi vị sư này, nỗi sợ lớn nhất khi bị giam trong ngục là gì? Nhà sư đã trả lời, là sợ đánh mất tình thương với người Trung Quốc. Đánh mất điều đó là đánh mất những gì ông quý nhất. Rất ít người trong chúng ta suy nghĩ được như nhà sư ấy. Ông sợ đánh mất tình thương đối với kẻ thù của mình, không phải vì ông là thánh nhân, mà bởi ông hiểu rõ, nếu đánh mất tình thương, ông sẽ dễ bị lòng thù hận tấn công. Nhà sư ấy biết và chúng ta cũng nên biết rằng, tình thương sẽ bảo vệ chúng ta thoát khỏi lòng thù hận. Nó là độc tố giết đi những điều thiêng liêng nhất trong chúng ta. Hiểu tất cả là tha thứ cho tất cả. Câu ngạn ngữ này cho chúng ta thấy rõ sức mạnh của lòng vị tha và cảm thông. Đôi lúc chúng ta không thể, nhưng ít ra cũng hãy thử và cố gắng thực hiện. Lòng vị tha là một công cụ quan trọng trong chiếc hộp tha thứ. Nó mở cửa tình thương, thậm chí là tình thương dành cho kẻ thù.
3. Xử lý.
Hãy đấu tranh với chính mình để bẻ thẳng các móc câu. Những móc câu này tồn tại dưới các dạng tính cách tiêu cực như ganh ghét, ghen tị, cứng đầu, tự cao. Chúng ta có thể bẻ thẳng các móc câu này trong bản thân chỉ bằng cách kiềm chế cảm xúc bộc phát của mình. Thời gian sẽ giúp ta ngày càng nỗ lực nhiều hơn cho tiến trình này. Nếu đã có thể bẻ thẳng các móc câu, thì tại sao ta lại không bẻ gãy luôn nó? Có rất nhiều loại móc câu và chúng ta có thể bẻ thẳng chúng bằng nhiều cách. Thông cảm với người làm tổn thương ta là một trong số những cách đó. Sau đây là một vài phương pháp khác. Suy nghĩ, sử dụng sự thông thái. Xóa bỏ giận dữ và thù hận. Cầu nguyện và tĩnh tâm. Tùy vào tâm linh của mỗi người, chúng ta có thể cầu nguyện hay ngồi tĩnh tâm để bẻ thẳng lại các móc câu, bẻ gãy sự oán thù, căm hận và ý muốn trả thù. Khi cầu nguyện, sự giúp đỡ hay tĩnh tâm, tìm sự thanh thản, chúng ta sẽ nhận thấy mọi bực tức, cay đắng, oán hờn dần thoát ra khỏi tâm hồn mình. Cảm ơn. Hãy cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp đã đến với chúng ta trong cuộc đời và cảm nhận nguồn năng lượng tích cực khởi phát từ nó. Chúng ta sẽ thấy cái móc, những cảm xúc tiêu cực, có khuynh hướng bật ra ngoài. Tưởng tượng sự trả thù. Một lời khuyên nghe rất lạ về sự tha thứ, phải không? Đôi lúc, hình ảnh của sự trả thù trong tưởng tượng cũng giúp được ta lắm chứ. Ý tưởng trả thù có thể làm chúng ta cảm thấy tốt hơn mà không gây ra thiệt hại nào cả. Miễn là đừng để bị rơi vào khoái cảm của trả thù. Nó là một loại độc dược. Hướng tới tương lai. Nhà văn của thế kỷ 17, George Herbert, đã đúc kết. Sống tốt là sự trả thù ngọt ngào nhất. Đạt được và hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này, các móc câu sẽ tự khắc được bẻ thẳng lại. Hãy tự nhủ rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu con người biết tha thứ. Điều này giống như việc bạn đến quán bar và chỉ uống vừa đủ. Sau khi đã thỏa mãn sự trả thù, tưởng tượng ngọt ngào, hãy thoát khỏi nó trước khi chúng ta say xỉn và có thể hủy hoại cuộc đời mình. Hãy tự nhủ, mình cũng cần được tha thứ. Sự tự kỷ ám thị có thể giúp chúng ta thay đổi tâm trí. Hãy để cho người vô tội ném cục đá đầu tiên. Đấy là cách Chúa Giê-xu làm sáng tỏ ý nghĩa tha thứ. Tuy nhiên, chúng ta phải tự làm lấy, làm và tin tưởng. Thừa nhận, mình cũng cần được tha thứ là cách tốt nhất để mở lòng mà tha thứ cho kẻ khác.
4. Đánh giá và tiến bước.
Hãy cố từ bỏ giận dữ và thù hận. Khi chúng tái hiện, chúng ta vẫn phải tiếp tục xua đuổi chúng. Thực tế, chúng ta khó mà thoát hẳn khỏi chúng, nhưng chúng ta có thể ngăn không cho chúng ở mãi trong tim mình. Hãy lặp lại những điều trên cho đến khi sự giận dữ qua đi, dù các móc câu đã bị bẻ thẳng lại và biến mất, cơn giận dữ và lòng thù hận bị bỏ rơi. Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn tất tiến trình này. Các móc câu vẫn còn cơ hội tái xuất hiện bên trong chúng ta. Vì thế, ta phải không ngừng bẻ thẳng chúng lại bằng mọi cách. Nếu ta có đủ sự kiên trì, các móc câu chắc chắn sẽ mất hẳn. Chúng ta sẽ được tự do khi đã biết cách tha thứ. Mỗi chúng ta đều được nuôi dưỡng bằng hành động tha thứ và trưởng thành từ hành động này. Hãy nếm và hưởng thụ quả ngọt từ loài cây mang tên tha thứ. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ nhận thấy mình trở thành một con người bao dung hơn, vị tha hơn. Chúng ta góp phần làm đẹp thế giới xung quanh bằng cách tạo ra một không gian tươi mát, chan hòa cả trong tâm hồn lẫn bên ngoài cơ thể mình, nơi trước kia đã từng chất chứa bao căng thẳng, rối loạn, giận dữ và khoái cảm trả thù. Chúng ta cảm thấy khỏe hơn, yêu đời hơn, tâm lý cũng tiến triển theo chiều hướng tích cực. Sau cùng, hãy tìm cách giúp đỡ người khác thực hiện tha thứ theo nỗ lực của họ. Nếu có thể, hãy kể cho họ nghe về những nỗ lực tha thứ của chúng ta. Điều đó sẽ trở thành động lực cổ vũ cho họ. Nỗ lực tha thứ, suy cho cùng, chính là nỗ lực vượt qua sự yếm thế và nỗi thất vọng.
Tha thứ mỗi ngày. Thật ra, rất khó tha thứ cho một ai đó, dù chỉ là chuyện nhỏ. Xin mạn phép trích ra một số ví dụ từ cuộc sống của chính tôi. Ngày nọ, khi tôi đang lái xe ở Boston, thì một chiếc xe tải chở xăng to đùng phóng qua, ép xe tôi. Để tránh va chạm, tôi phải thắng gấp. Khi tôi bóp còi, gã tài xế quay lại ra dấu chửi thề, rồi tăng tốc biến mất. Tôi bị bỏ lại trong cơn giận dữ, cảm giác tức tối dâng tràn. Thật là may, tôi vẫn còn có thể tự chủ để tiếp tục lái xe. Tôi tự nói với mình, thôi bỏ đi. Nhưng cơn giận dữ vẫn tiếp diễn trong tôi. Ngay lúc ấy, một câu hỏi bỗng xuất hiện. Anh muốn nỗi đau của mình trở thành điều gì? Điều gì ư? Chắc chắn không phải là một tai nạn giao thông, một cuộc ẩu đả rồi. Tôi cũng không muốn bị cảnh sát tới dán giấy phạt lên xe, và trong trường hợp tệ nhất là có thể ngồi tù. Thế nên, tôi cần tìm mọi cách tự giải thoát, trút bỏ sự mất mát. Tôi đã mất gì nào? Sự kiêu hãnh, một chút lòng tin ở con người. Và rồi tôi tự nói với chính mình rằng, trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Tôi tự để cho mình buồn bã hơn là nổi cáu lên. Nhưng cơn giận dữ vẫn tồn tại. Tại sao những tên tài xế như thế lại làm phiền tôi vậy? Vợ tôi hoặc một ai khác có thể sẽ quên chúng trong chốc lát, nhưng tôi thì không. Tại sao nhỉ? Tôi nghiền ngẫm. Có lẽ bởi tôi là một người đàn ông kiêu hãnh, bởi giống như những đàn ông khác, tôi biến chuyện giao thông trên đường thành cuộc thi, và trong cuộc thi này, gã tài xế kia đã thắng. Rõ rồi, cái móc câu trong tình huống này là niềm kiêu hãnh dại dột của tôi. Làm sao mà tôi lại hành động dại dột như thế chứ? Bây giờ chính là lúc phải sử dụng nội tâm và ý chí để từ bỏ niềm kiêu hãnh ngu ngốc đó. Tuy vẫn còn bực tức, nhưng tôi cố lặp lại trong suy nghĩ rằng điều này thật ngu ngốc và cần phải chấm dứt ngay. Để lấy lại sự an toàn và tự chủ, tôi phải tự nhắc nhở rằng gã tài xế trong chiếc xe tải đó không phải là mối đe dọa thật sự cho bản thân tôi. Hắn chỉ là mối đe dọa mà trí tưởng tượng của tôi đã gán cho hắn. Cảm giác dễ bị tổn thương của tôi đã vô tình làm cho hắn trở nên mạnh mẽ. Thật ra mà nói, tôi an toàn và tự chủ. Chúng ta, những người đàn ông thật sự, cần phải thường xuyên tự nhắc nhở mình điều đó. Và rồi, bất chợt tôi nhận ra, gã tài xế kia cũng không đến nỗi gây ra chuyện gì ghê gớm lắm. Nhất là khi tôi nhớ lại thời trai trẻ của mình, cũng đã từng phóng xe bạc mạng như vậy. Và sự thông cảm bắt đầu.
Khi nhìn thấy hình bóng của chính mình trong gã tài xế đó, sự căng thẳng trong tôi dịu dần. Cảm ơn. Tôi phải cảm ơn mình đã cưỡng lại được cơn giận dữ khi đang lưu thông trên đường. Khi tâm hồn đã lắng dịu, tôi nghĩ về vợ và ba đứa con thân yêu của mình. Tôi rất vui vì đã không làm điều gì gây nguy hiểm cho họ. Đã đến lúc tôi phải cẩn thận hơn khi lái xe và nghĩ đến những điều tốt đẹp. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã có thể tha thứ cho gã tài xế nọ. Rõ ràng, mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp hơn qua hành động tha thứ của tôi. Tôi đã tha thứ, và sự tha thứ cũng là tia sáng chiếu rọi vào tôi. Chúng tôi đã tránh được một tai nạn thảm khốc. Cách đây không lâu, Su và tôi lái xe dẫn ba đứa nhỏ nhà chúng tôi cùng năm đứa nhóc bạn chúng đến công viên giải trí, cách nơi chúng tôi sinh sống ở Arlington, Massachusetts khoảng 2 giờ rưỡi lái xe. Đó là một chuyến đi mệt nhọc. Trông coi 8 đứa bé tại một công viên chật cứng người chẳng khác gì lần theo dấu lũ chuột trong nhà kho. Vào thời khắc cuối cùng của chuyến đi dài 8 giờ này, tôi thấy nóng nực và mệt mỏi quá. Chỉ muốn uống một ly nước lạnh thôi. Ngay lúc đó, tôi tìm thấy một chỗ bán nước. Kiên nhẫn và điềm tĩnh, tôi bước đến xếp hàng. Hành động mà bất cứ người trưởng thành nào cũng phải làm. Bất chợt, một người phụ nữ trẻ chen ngang trước mặt tôi, đặt tiền xuống và cầm lấy chai Mountain Dew rồi bỏ đi. Tôi la toáng lên. Này cô kia, cô chen ngang vào hàng đấy. Cô ta mỉa mai nhìn tôi. Rõ ngốc, ráng mà chịu. Rồi bước đi, tiếp tục xử lý chai Mountain Dew một cách kiêu ngạo, ngang ngược và nham hiểm. Tôi dán chặt mắt vào cô ả và tưởng tượng rằng mọi sự bất công trên đời này đều hội tụ và ngự trị trong người đàn bà này, một giống loài ngoài trái đất cần bị tiêu diệt. Tôi ghét cô ả một, nhưng giận cái sự bất lực mà ả gây ra cho tôi đến 10. Ngay cả cái cười nhếch mép của ả, tôi còn không thể tát cho một cái. Vì thế, tôi càng thêm bực tức. Cơn giận của tôi được khuếch đại lên bởi nhiều tiếng xì xầm xung quanh. Tôi thấy mình bị lăng mạ và quá mất mặt. Mụ ta không những dám chen ngang hàng mà còn chế nhạo tôi và bỏ đi một cách bình an vô sự. Tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc ôm cục tức trong lòng. Nếu muốn, tôi đã có thể chửi lên, hoặc đuổi theo và bắt cô ta xin lỗi, hay có thể cho cô ta vài cái bạt tai hay một trận đòn tơi tả. Hoặc là tôi sẽ bộc lộ hết bản chất của mình, dạy thêm cho ả vài bài học đạo đức, cho ả biết cách cư xử của ả chỉ khiến thế giới này tệ thêm. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đứng đó, uống hết chai nước mát trong sự giận dữ, và tiếp tục hình dung ra cảnh trả được thù. Rồi sự giận dữ lắng dịu đi, và lý trí tôi quay trở lại. Nhưng trong khoảng nửa phút qua, tôi đã chìm đắm trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Tâm trí tôi như bơi trong biển phẫn nộ, xấu hổ và căm giận. Tôi ở trong tình trạng mà nếu gặp người nóng tính, họ đã làm chuyện gì đó khó coi rồi. Cái tôi bị tổn thương chính là mối nguy hiểm khôn lường. Thật không may, những mối nguy hiểm như thế lại xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Và cũng đáng ngạc nhiên ở chỗ, con người ta sát hại nhau vì điều đó. Nếu người phụ nữ này có thể khiến tôi vừa liếm môi, vừa nghĩ về sự báo thù sặc mùi bạo lực, nếu gã tài xế hôm nọ, người đã cắt ngang đầu xe tôi trên đường, có thể khiến tôi tức đến độ chỉ muốn đâm sầm vào xe hắn, thì quả là kỳ diệu, tôi đã không giết một ai trong số đó, hay đơn giản hơn là hành hung họ. Thật ra, tôi cũng đã có lần hành hung một chiếc xe hơi. Khi đó, tôi sống tại New Orleans, là sinh viên y khoa của trường Tulane. Đêm nọ, khi đang tìm kiếm một chỗ đậu xe, ở một khu vực của thành phố nổi tiếng là ít bãi đậu xe, tôi tìm được một chỗ trống hấp dẫn và bắt đầu dê xe vào. Ngay lúc đó, một chiếc BMW cỡ nhỏ phóng tới cái vèo và chôn mất chỗ của tôi. Niềm vui của tôi sụp đổ Trước khi nhận ra mình đang làm gì, tôi ngừng xe lại, ào ra khỏi xe và sập cửa mạnh đến mức thấy ngạc nhiên là sao nó không vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi nhận thấy đôi trai gái trong chiếc BMW đang tức tốc quay cửa kính lên và khóe xe lại, rồi nhìn chăm chăm vào một kẻ điên dại là tôi, đang nhào về phía họ. Thật lòng tôi không có ý đập bể cửa kính xe họ, chỉ là tôi không cam lòng nhìn thấy họ cướp chỗ đậu xe của mình mà không một phản ứng trả đũa. Đột nhiên, anh chàng cầm lái lộ ra bộ mặt hiểm ác, hệt như người phụ nữ tại công viên mà tôi đã gặp. Ấy là một khuôn mặt đầy tà khí, vẻ như khinh miệt tất cả những ai không mua nổi chiếc BMW. Trong khoảnh khắc đó, nhân danh tất cả thường dân chúng ta, như anh chàng Mel Gibson trong phim Trái tim dũng cảm, tôi đã ra tay hành động. Điều tôi làm được một quyền lực ngoài sự kiểm soát của tôi dẫn đường. Tôi không nhớ mình dự định sẽ làm những gì, tôi cứ ra tay như thể đã được lập trình sẵn. Tôi trèo lên mui xe hắn như một con khỉ, đập thình thịch vào kính chắn gió bằng nắm tay của mình. Ngồi trên mui chiếc BMW, tôi thòng chân xuống hông xe và bắt đầu đá vào cửa xe bằng gót giày. Tuy đá không bể kính, nhưng tôi muốn cho họ biết tôi đã đủ điên để gây ra thiệt hại. Lúc ấy, anh chàng hạ cửa kính xuống và nói: được rồi, tôi xin trả chỗ này lại cho anh làm ơn đừng đá nữa. Trượt xuống xe, tôi nhảy lên vỉa hè và hãnh diện ra lệnh cho anh chàng nọ lui ra khỏi lãnh địa của tôi. Để cố giữ thể diện, hắn ta quẹt nhẹ vào tôi khi lái xe ra. Dù sao, tôi cũng đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhưng có đáng để tôi liều mạng vì một chỗ đậu xe không? Chưa kể sự an toàn của những người ngồi trong chiếc BMW đó. Giờ đây, tôi mừng vì mình đã không bỏ mạng vào đêm ấy, hay chí ít là những thời điểm khác mà tôi đã hành xử trong cơn tức giận tương tự. Cánh đàn ông thường dâng lên cảm xúc trả thù từ sâu thẳm khi bị đụng chạm tới, bị khiêu khích hay bị xem thường. Cuộc sống của tôi và của những người khác tùy thuộc vào khả năng kiềm chế điều đó. Để đạt được khả năng kiềm chế hiệu quả, bạn phải chịu khó rèn luyện mình thoát khỏi thói quen trả thù. Đừng quá để ý đến những lời lăng mạ. Càng trải nghiệm nhiều, bạn càng có khả năng tránh được ý nghĩa trả thù. Bạn thấy đó, tôi đã không nhảy lên mui xe của người phụ nữ dành chỗ xếp hàng của tôi. Tuy có nghĩ đến việc ấy, nhưng tôi đã không làm vậy. Sự tiến bộ ấy có lẽ là điều tôi cần phải làm cả đời. Tôi chưa nhìn đến khía cạnh khác. Phải chăng vì một sự xung đột nào đó trong cuộc sống mà người phụ nữ ấy đã hành xử khiếm nhã như vậy? Về lý thuyết, suy nghĩ như vậy sẽ làm tôi dịu được cơn giận. Nhưng trên thực tế, tôi chưa thực hiện được. Tôi không chắc liệu tôi có vứt bỏ được ý nghĩ trả thù trong đầu mình không. Nhưng nếu có thể vứt bỏ được, tôi cũng sẽ không bao giờ dùng đến cách mà tôi đã hành xử ở New Orleans. Tôi sẽ còn tiến bộ xa hơn nữa. Nói như vậy không đồng nghĩa là không có lối thoát cho sự tức giận khi bị đối xử bất công. Sống tốt, sống khỏe, biến sự tức giận thành hành động tích cực là cách tốt nhất để trả thù. Khoảng 20 năm trước, lúc hoàn tất giai đoạn thực tập chuyên ngành tâm thần học, cũng là thời điểm tôi quyết định chọn nghề. Điều tôi muốn làm là dạy học, chăm sóc bệnh nhân và viết sách theo kiểu bán thời gian. Nhưng ông bác sĩ điều hành bệnh viện nơi tôi xin việc lại yêu cầu tôi làm toàn thời gian. Ông đề nghị sẽ trả lương cho tôi thật hậu hĩnh. Quả là lời cám dỗ ngọt ngào, nhất là khi tôi đang mắc nợ. Tuy nhiên, tôi đã từ chối với lý do nếu nhận công việc ấy, xem như tôi làm vì bắt buộc chứ không phải vì yêu thích. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên lời ông bác sĩ ấy. Anh đang phạm một sai lầm rất lớn đấy. Ông nói với giọng điệu tự tin thường ngày của mình: tôi đang cho anh một cơ hội lớn, lớn hơn bất cứ nơi nào khác mà anh có thể tìm được. Vậy mà anh lại nói với tôi rằng anh chỉ muốn làm một tay mơ, viết những cuốn sách không ai thèm đọc. Thử rồi biết, vài năm nữa, anh cứ quay lại đây, biết đâu tôi vẫn còn cần anh. Chuyện đó xảy ra đã 20 năm rồi. Tôi đã đi theo con đường mình yêu thích. Tuy chưa hề gặp lại vị bác sĩ ấy, nhưng tôi vẫn thường xuyên nghĩ về ông. Ông đã giúp tôi rất nhiều bằng cách khích tôi như vậy. Tôi ghét chị! Tôi gào lên với người chị họ của mình. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Tôi nói câu đó khi mới 15 tuổi, và những điều ấy là có thật. Chị họ tôi, Jocelyn, đã phản bội lòng tin của tôi, khiến tôi phẫn nộ. Chị trêu ghẹo tôi trước mặt bạn bè tôi về một cô bé mà tôi để ý. Bằng những lời lẽ khó chịu, chị nói tôi không có cửa để chinh phục được cô bé đó. Vài giờ sau, dù cơn giận đã lắng dịu, nhưng ý nghĩ không tha thứ cho chị vẫn còn ghi tâm khắc cốt trong tôi. Tôi cho rằng chị đã phạm một lỗi lầm không thể nào dung thứ. Tôi bắt đầu cuộc sống mà trong đó chị họ tôi không hề tồn tại. Nhưng đã xem nhau như chị em ruột, thì để thực hiện được điều đó, quả rất khó. Tôi không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt, không tạo bất kỳ cơ hội nào để chị có thể nói lại về vấn đề đã xảy ra. Tôi đang trừng phạt chị bằng cách hay nhất của tôi, phớt lờ sự hiện diện của chị. Dù chị có là người thân thiết nhất của tôi trên thế giới này, là người cố vấn, người hỗ trợ, đồng thời là người bạn tâm giao của tôi, thì mối thâm tình ấy cũng sẽ không bao giờ hàn gắn lại được. Tôi đã bị trọng thương, còn chị đã phạm một tội ác. Chị phải trả giá, tôi sẽ xa lánh chị suốt đời. Tôi đã trải qua những ngày tháng như thế. Tôi tìm đến những người bạn khác để trút bầu tâm sự, tự cho rằng họ sẽ hiểu tôi như chị hiểu tôi, mặc dù biết rằng họ không hiểu gì lắm. Tôi đã hạ quyết tâm phớt lờ chị. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc làm lành với chị, tôi lại tự nhủ. Không được, mình phải giữ vững lập trường chứ. Chuyện này chính đáng mà. Mình không thể để chị ấy phản bội mình, rồi lại có thể bỏ qua dễ dàng thế được. Nhưng điều này khiến tôi khổ sở lắm. Tôi cũng không nhớ bằng cách nào chúng tôi lại có thể làm lành với nhau. Tôi chỉ nhớ là mối quan hệ thân thiết đã được phục hồi. Chuyện gì đã xảy ra trước đó vậy? Chị họ tôi đã xúc phạm tôi, đụng chạm tự ái và phản bội lòng tin của tôi, biến tôi thành một kẻ ngốc trước mặt người khác. Và cách duy nhất để tôi lấy lại tự trọng là xúc phạm lại chị. Vì thế tôi đã không giao tiếp với chị. Tôi cố gắng lẩn tránh chị với hy vọng chị phải cảm thấy khó chịu như cái cảm giác mà chị đã gây ra cho tôi. Đó chính là thời cơ mà độc tố của sự thù hận bộc phát. Cảm giác buồn bã và khó chịu. Chỉ cần vài giây chịu đựng được những cảm giác bị lăng mạ, sỉ nhục, ngược đãi, cũng đã đủ để dâng lên sự hận thù. Và một khi sự việc đã diễn ra, cả hai phía khó có thể làm hòa lại được. Vào khoảnh khắc chị Jocelyn chọc ghẹo tôi trước mặt bạn bè, tôi đã căm ghét chị và nói thẳng ra ý nghĩ đó. Tôi không hề nghĩ đến chuyện tha thứ. Khi thốt ra, tôi ghét chị, tôi sẽ không đời nào tha thứ cho chị đâu. Tôi đã tự đặt mình vào một tình huống không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Lòng sĩ diện trói chặt tôi vào đó. Cảm giác căng thẳng trong tôi lắng dần khi hormone kích thích thần kinh và stress tan biến. Xét về mặt thể chất, con người không thể ở trong tình trạng tức giận quá lâu được. Những tố chất trong cơ thể bạn không cho phép bạn chịu đựng các cảm xúc cao trào như thế mãi. Và do không thể duy trì trạng thái lo âu hay sợ hãi tột độ quá lâu, bạn cũng chẳng thể nổi giận liên tục trong 15 phút được. Đây là yếu tố do mặt thể chất quyết định. Cơ thể bạn cần phải kết hợp các hóa chất để tạo ra sự phẫn nộ, cũng như người cầm súng phải nạp đạn vào vũ khí vậy. Trong quá trình nạp đạn này, tôi ý thức đến việc điều khiển bản thân mình. Phần lớn tội ác và các vụ sát nhân đều diễn ra trong khoảnh khắc cơn giận lên đến cao trào, và nếu vẫn kiềm chế được bản thân, bạn sẽ không gây ra những điều đáng tiếc. Khi viên đạn được lên nòng, tôi bày kế trả thù. Kế hoạch mà tôi thực hiện là một chiêu cũ rích, làm thinh. Người xưa thường sử dụng hình phạt lưu đày tội phạm. Hình phạt này còn tệ hơn cái chết. Nhiều nhóm tín ngưỡng cũng trừng phạt kẻ có tội bằng cách ra lệnh cho toàn thể cộng đồng lánh xa người ấy. Đó là một cách khiến kẻ có tội phải đau khổ khốn cùng. Nếu cứ tiếp tục như thế, người ấy chắc chắn sẽ sinh bệnh và chết. Dĩ nhiên là tôi không thể lưu đày chị Jocelyn hay ra lệnh mọi người xa lánh chị. Chỉ có bản thân tôi xa lánh chị, đó là cách tôi thực hiện để trả thù. Nhưng vẫn chỉ mình tôi là người chịu đau khổ. Chị Jocelyn có buồn một chút, nhưng không thể nào nhiều bằng tôi được. Trong nỗ lực cho chị biết tay, tôi lại để chị thấy tôi nhớ chị đến giường nào. Tuy nhiên, tôi đã bị lòng tự trọng níu lại. Làm gì có chuyện tôi gặp chị và giảng hòa. Chị mới phải là người làm điều đó. Thật ra, chị đã từng lên tiếng xin lỗi một lần, nhưng tôi từ chối. Giờ đây, cách giữ thể diện hay nhất của tôi là hy vọng chị sẽ xin lỗi tôi lần nữa, và sẽ phải có thêm một lần khác nữa nếu lần thứ hai chưa đủ thành tâm. Là đàn ông con trai, tự trọng, lại thêm tính bướng bỉnh, tôi không thể tiếp cận được những phương cách để tha thứ. Đó cũng chính là những chướng ngại mà tôi mắc phải khi thốt ra. Tôi ghét chị,